Tiết 16. Những điều làm giảm phá niềm tin. Trong giới tu hành, có những kẻ cũng khuyên dạy niệm Phật, song lại giáo hóa theo cách thức của ngoại đạo. Lại có những vị vì chưa thông hiểu hay nhận thức sai lạc về tịnh độ nên sanh ra bài bán.
Đây nói về những người khuyên người ta niệm Phật, dạy người ta niệm Phật, nhưng mà dạy lại dạy sai. Đấy. Thì như ở bên trang 73 đoạn cuối đó, đây Ngài có cho cái thí dụ, có kẻ dạy người ta nín thở để niệm Phật luôn một hơi, rồi nuốt ực nước bọt một cái. Đấy. Như thế để gọi là để củng cố cái chân nguyên. Đấy. Thế thì đấy những cái cách thức, rồi chốc chúng ta sẽ đọc. Có nhiều người dạy những cái pháp niệm Phật rắc rối như vậy, thì khiến cho cái pháp môn tịnh độ bị người ta chê là một cái trò, coi như một cái trò đùa. Nó có những các cái cách thức để cho người ta thấy đây là cái chuyện mê tín dị đoan, mà người ta khinh thường. Đó là một. Gì nữa? Cái học vẫn về, cũng có học về giáo lý, nhưng cái học đó nó chưa đủ. Cũng học qua loa vài cái pháp môn về bát nhã, thì cứ coi rằng cái gì cũng giả cũng không. Ví dụ như mới học về bộ kinh Kim Cương, nói về thế mà nhược dĩ sắc kiến ngã, lấy âm thanh cầu ta, người này hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đó. Thế thì cho ngay là cái cõi tịnh độ đó là mình còn lấy cái hình sắc, những cái sự sung sướng yên vui ở cõi tịnh độ, đó là lấy sắc để cầu. Thế rồi dùng âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, lấy âm thanh cầu ta. Thì kinh Kim Cương nói rõ ràng, người như thế là hành tà đạo. Những cái người như thế không bao giờ thấy được Phật. Thế nếu mà mới học bát nhã, mới tới cái trình độ ấy thôi, mà không học sâu thêm vào kinh Kim Cương nữa, không hiểu cái nghĩa diệu lý, mới học về cái nghĩa chân không, mà không hiểu về cái nghĩa diệu hữu ấy, thế thì là sinh ra bác, đem ngay kinh Phật ra để bác kinh Phật. Tiếp.
Đại khái như bảo, tịnh độ là môn hành trì của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém. Tu tịnh độ là ý lại yếu hèn, không thể tự lực giải thoát nổi, phải nhờ cậy vào tha lực.
Ở đây Ngài nêu ra ba việc. Việc thứ nhất, đây tịnh độ là môn hành trì của ông già bà cả, hạng căn cơ thấp kém. Thì sao? Cái câu này người ta nói đúng chứ. Thầy thấy ở đâu cũng thế, nhan nhản, chỉ thấy như ông già bà cả niệm Phật. Còn thanh niên thì nó còn mải làm chùa, nó còn mải đi giáo hóa. Thầy chỉ thấy ở đâu đâu cũng thấy thế. Đây, cái lời nói này đúng của người ta, tại sao Ngài không chịu? Trên sự thật, cái câu nói này rất đúng. Bàng bạc khắp nơi chỉ thấy ông già bà cả niệm Phật thôi. Còn thanh niên nó đi... Thanh niên bên ngoài thì chả nói làm gì, chứ thanh niên trong nhà chùa, người ta cũng phải đi dạy học, người ta đi giảng, đi thuyết, người ta biết bao nhiêu công việc. Cho nên thầy đâu có thấy rằng ai, có mấy khi mà thấy thanh niên cầm chuỗi tràng niệm Phật đâu. Bây giờ chính con có thấy cái chỗ đó không? Cũng thấy ông già bà cả niệm Phật. Thế nhưng mà mình phải hiểu rằng, sở dĩ ông già bà cả cầm chuỗi tràng niệm Phật là bởi vì các ngài đã tới cái việc đời, các với bổn phận sự đối với đạo, đối với đời các ngài đã xong rồi. Bây giờ các ngài yên tâm, các ngài niệm Phật cầu vãng sanh đến cái ngày giờ rồi. Còn các thanh niên ấy, không phải là thanh niên niệm Phật là không tốt, mà chỉ bởi vì người ta còn nhiều việc quá. Như ban nãy thầy vừa mới nêu lên, cô Trân Hương vừa làm thợ mè, vừa làm thợ mộc, vừa làm giáo viên, vừa làm giám luật, vừa làm chi chúng. Đó, thanh niên người ta phải nghĩ, nó nhiều việc quá, cái gì cũng gọi đến. Thế cho nên người ta phải hy sinh, không lo tu được, không có thời giờ ngồi an tĩnh được, mà phải đáp ứng với những sự cần dùng. Cái sinh hoạt hàng ngày đòi hỏi cái sức lực của thanh niên. Thế vì thế Cho nên ít có thanh niên mà ngồi yên niệm Phật, chứ không phải là cái pháp môn này không lợi ích cho thanh niên, mà đây chỉ vì hoàn cảnh. Thế các cụ già thì các ngài được rảnh ra, vì yếu rồi không làm được gì nữa, thế cho nên rảnh ra. Thế chứ không phải là cái pháp môn này chỉ để riêng cho mấy ông cụ già. Trái lại, nếu thanh niên mà họ được rảnh ra, họ nhất tâm họ niệm Phật, thì cái này rất là quý, mà lại lợi ích. Bởi vì thanh niên cái tinh thần cường tráng, cái định tuệ nó dễ thành công. Mà như thế mới có, mà tu từ còn trẻ mới có thì giờ để đi sâu. Chứ còn các cụ thì cái lực yếu, cái sáng, cái bộ thần kinh nó ảnh hưởng, cho nên các cụ khó mà vào được những các cái niệm Phật Tam Muội. Còn những các thanh niên này, nếu họ tu đó thì họ lại vào còn lợi ích hơn nhiều. Cái pháp môn này thực ra là rất là để cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng để cho các cụ. Nhưng mà vì các cụ có thì giờ hơn, các cụ không bị những các cái đòi hỏi các công việc, cho nên các cụ rảnh ra. Cho nên đây là vì hoàn cảnh mà thành ra các nơi chỉ thấy các cụ ngồi niệm Phật. Còn cái số 2, độ là ỷ lại yếu hèn, không thể tự lực giải thoát nổi, cho nên phải nhờ cậy và tha lực. Thế thì cái câu này thầy nói, người ta nói cũng rất đúng. Thế nhưng mà thế nào giải nghĩa cái câu này? Phải là ỷ lại, có phải là yếu hèn không? Người ta trách cái, người ta không chê cái giản dị, mà người ta chê cái ỷ lại yếu hèn, nghĩa là cứ phải nương nhờ ông Phật, lúc nào cũng dùng đến tín ngưỡng, chớ không có cái tự lực của mình, không tin vào mình mà lại cứ tin vào ông Phật. Đây là người ta trách cái chỗ đó, cho nên ta chê là ỷ lại. Mà những cái hạng ỷ lại thì dĩ nhiên là vừa yếu vừa hèn rồi. Cái câu này rất là đúng chứ không phải không. Thế nhưng mà mình thấy tuy nói là đúng, rất là đúng, nhưng mà mình nhận nghĩa ra thế nào? Là ỷ lại, nếu mà là yếu hèn thì thôi đừng niệm Phật nữa. Có phải khuyên người ta bỏ không? Cái không phải là giải nhời, không đối đáp với ai, nhưng mà mình phải tự giải nghĩa cái việc này. Cái yếu hèn này có phải là cái nên là rủ nhau đi vào cái đường yếu hèn không? Cái chuyện ỷ lại là cái chuyện lười biếng, mình tự làm nổi mà lại cứ đợi người khác làm để mình dựa. Cái ỷ lại là cái lười biếng. Yếu hèn tức là người không có năng lực. Thế thì bây giờ xét lại, như chúng mình đang niệm Phật đây, đang cầu lực của Phật đây, có phải là mình ỷ lại vào Phật không? Thực ra là bởi vì mình phải có trí tuệ và phải biết mình, biết cái khả năng của mình, biết cái lực của mình. Nếu mà bây giờ nói người ỷ lại là bây giờ người ta có khả năng người ta làm được mà người ta không chịu làm, ta cứ phải để người khác làm hộ. Còn chúng mình niệm Phật bây giờ nương cái lực của Phật thì đúng là chúng ta yếu và hèn, và cũng có ỷ lại chứ không phải không. Nhưng cái hoàn cảnh của chúng ta nè, chúng ta tự xét mình kém, như cái đứa trẻ mới có bập cái gì mới chập chững biết đi, cũng có biết đôi qua giáo lý của Phật và cũng muốn đi, nhưng mà khả năng của mình mới chập chững. Thế thì có mẹ đứng bên cạnh, cái đứa trẻ cái hai cái chân nó đi chưa vững mà nó lại cứ đòi nó. Cũng có nhiều đứa trẻ thế đấy, mẹ nó giữ bên cạnh nó không bằng lòng, hết mẹ nó ra để nó đi lấy cơ. Con có thấy không? Thế nhưng mà kết quả được sao? anh té anh ngã cái sự thừa. Thì đấy, cái hình ảnh của cái đứa bé ấy, tức là chúng mình bây giờ đấy cũng thế. Có rất nhiều vị chân thì đi đứng không vững, mà mẹ muốn giúp thì tôi không cần, hãy mẹ ra, không cần. Thế thì rồi thì rơi vào đâu? Rơi vào địa ngục, ngã quỷ, bảng xanh. Những cái thương tâm như thế, trong khi có bà mẹ đứng bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ thì lại bảo tôi không cần. Thì như thế, người như vậy có trí tuệ không? Thì thế. Thế cho nên rằng tự biết mình hai cái chân chưa vững, cái hiểu về giáo lý cũng chưa sâu, mà cái khả năng hàng phục những vọng tưởng vọng tình mình chưa có, mà lại sẵn có ông bố đứng bên cạnh đầy đủ khả năng, mà lại có cái tận tình thương xót mình, vậy mà lại cứ hẩy bố ra không nhờ, mà để rơi vào đâu? Rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, bằng xanh, ở trong cái vòng luân hồi đã từ vô thủy đến giờ, mà lại còn cứ muốn đứng mãi ở trong đó. Như thế thì chính những người cậy mình đây là những người kém trí tuệ. Điểm gì nữa con nói tiếp.
Hay niệm Phật là pháp hủ bại chờ chết, chỉ độ tử chứ không độ sanh.
Thì cái câu này cũng lại đúng. Các ngài không có nói sai. Câu này lại cũng lại đúng. Đúng ở cái chỗ chúng ta cứ khi đợi ngày nào chết mới ùa nhau đến niệm Phật. Nào dình dình chết là ùa nhau đến niệm, lấy niệm đề, thức ở đêm niệm. Làm sao đây? Con hiểu làm sao? Vậy thì tông môn nhà mình là cái tông môn hủ bại. Người ta nói đúng rồi, nhưng mà mình bây giờ phải hiểu làm sao? Mình là cái pháp tu, cái pháp hủ bại chờ chết mới tu không? Thấy rõ ràng con tu, các vị tu về pháp môn tịnh độ là chỉ đợi đến lúc chết thì mình cầu về cõi cực lạc, đến chết thì để hưởng an vui, đến chết thì mới được kết quả. Thầy thấy rõ ràng, người ta nói có sai đâu. Cho nên người ta mới bảo là hủ, cái là gì? Nó mốc meo lên, nghĩa là cứ vứt đi rồi. Cơm đã thiêu thối rồi thì còn để vứt đi thôi, cho nên gọi là hủ bại. Tu gì thì tu mang hết cả tâm lực, chỉ để đến cuối cùng, đến lúc nào chết mới được hưởng cái vui. Còn không lo cái chuyện sống, mà cứ lo cái chuyện chết. Đợi chết thì được vui. Thì người ta nói đúng quá đi rồi. Chúng mình chỉ cầu chết để vãng sanh cực lạc. Thế nhưng mà mình phải hiểu thế nào trong cái việc này? Ta biết đây là hủ bại, là cái chuyện chết để vãng sanh, mà mình lại cứ tu. Vậy có nên bỏ hay không? Thế nếu mà không nên bỏ thì phải có lý do. Cũng vì cái câu này, thật hôm nay thì thầy đọc đây, nhưng mà thầy cũng thấy cái quyền sống chết bình an của mình đó, chính tên nó gọi là tử thư. Tử là gì? Tử là chết. Tử thư là cuốn sách nói về cái chết, cho nên chính tên là tử thư, cuốn sách nói về cái chết. Nhưng mà thầy nghe cái tên đó nó buồn buồn, thế thầy mới đổi lại là sống chết bình an. Đó. Thì như thế, quả tình đây này, mọi người người ta cũng có cái chỗ đó. Nếu chỉ lo cái chết thì người ta không cần. Mà đâu có biết là muốn lo cái chết ấy, thì ngay lúc sống này mình phải chỉnh đốn ngay cái sống. Thì đến lúc chết thì mới được bình an. Cho nên thầy đổi cái tên, thầy đặt là sống chết bình an, cho cái quyển sách nó vui vui lên một tí. Tử thư nghe nó buồn. Thế thì đây cũng thế. Nếu tu chỉ để lúc chết thôi, chỉ lo cái chết thôi mà không lo cái sống, thì thành người ta không hài. Thế vậy thì bây giờ cái môn tu tịnh độ có phải chỉ lo cái chết không, hay là chính lúc sống phải tu? Tu cho đến thế nào thì đến cái lúc chết mới được an. Hay mình thật an thì cái lúc chết sẽ an. cái lúc sống mà cái tinh thần của mình được sáng suốt thì cái lúc chết cái tinh thần mới sáng suốt. Cái người nghĩ đến cái chết là cái người biết lo xa. Các cụ mình ấy thường nói, nếu mà không biết lo xa thì sẽ có những cái buồn gặp, sẽ có những cái khó khăn nó đến ngay hiện tại. Và người biết lo xa, biết đề phòng thì tránh được. Bây giờ lo làm ruộng à, để đến mùa mình mới có gặt lúa. Thế muốn đến mùa có lúa gặt thì phải đợi làm ruộng ngay từ bây giờ. Thế chứ không bao giờ mà nói chuyện đợi đến lúc, đợi đến mùa rồi mong có lúa gặt mà lại không có cái công phu mình gieo lúa từ bây giờ. Thì đấy là cái chuyện nói suông. Đó là những cái người, chính là những người không biết nghĩ, nói suông, chứ không phải là những người thiết thật. Còn đằng này các tổ, các ngài dạy chúng mình tu trong hiện tại. Chính tất cả công phu, tất cả vất vả, tất cả cố gắng là những việc hiện tại để sau này được hưởng sự bình an. Đấy, như người làm ruộng, người ta phải có tất cả cái vất vả thì đến ngày mùa người ta mới có lúa mà gặt. Thế cho nên cái việc này thực sự là cái sáng suốt, cái khôn ngoan, biết tính trước, biết lo sau, đem cái công hiện tại để mà gieo cái gieo rồng để ngày mai có cái kết quả lành. Thế thì một cái việc làm hiện tại mà hưởng vĩnh viễn an vui về sau thì đây là một cái việc thật là cái trí tuệ của các cụ. Không hiểu thì cứ nói, nhưng mà đây là những lời nói suông, nói đầu lưỡi, nói không biết nghĩ. Tiếp.
Những sự lạm dụng và hiểu lầm trên đây có mối hại dẫn dắt quần chúng theo đường tà và khiến thối chuyển cùng hủy hoại niềm tin của người niệm Phật, nên cần phải giải thích để làm sáng tỏ pháp môn tịnh độ. Xin để qua những người không tin nhân quả, Phật Pháp mà chỉ nhìn xét những gì có hình thức dính dáng với đạo Phật.
À, cái câu cuối này nói gì? Để qua, xin để qua là nói gì? Không nói tới. Nghĩa là ngài không có, những người không tin nhân quả, không tin Phật Pháp thì người ta bài bác đạo Phật là cái là thường rồi. Cho nên chẳng cần phải đối đáp làm gì. Người ta đã không tin nhân quả, không biết gì đến Phật Pháp thì mình bàn làm gì với họ. Cho nên những cái này mình bỏ qua. Mà đây ấy, tác giả cái quyển sách này ấy, chỉ nói chuyện đến ai có hình thức dính dáng với đạo Phật mà lại không đúng với đạo Phật. Cho nên cần phải minh bạch. Tiếp.
Có những người hình thức là tăng ni, cũng ở chùa hay am cấp, nhưng không học hiểu Phật Pháp, chỉ tu luyện theo bàn môn. Họ là những kẻ mang chiêu bài Phật giáo bán tạp hóa ngoại đạo. Những người này và đồ chúng của họ đều bí mật truyền đạo cho nhau. Nhiều người tuy nói tham thiền, song kỳ thật chuyên luyện điển, hoàn toàn không hiểu thiền là gì. Đối với môn tịnh độ, họ bảo phải tưởng câu niệm Phật từ đơn điền, thẳng tắt ra sau lưng, đi dọc lên theo xương sống, rồi dòng xuống trở lại đơn điền, gọi là chuyển pháp luân. Đó là cách luyện khai thông hai mạch nhâm đốc theo ngoại phái, không phải của đạo Phật. Có kẻ dạy phải nín thở niệm Phật luôn một hơi, rồi nước ực nước bọt một cái, gọi là để củng cố chân nguyên. Có kẻ đem sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật bố khắp châu thân.
Đại khái cái bài này nói cái gì đây? Bàn môn tức là môn khác, không phải môn của đạo Phật. Khác là ngoại đạo. Họ cũng tu theo môn đạo niệm Phật, nhưng mà họ lại tu lệch đi một bên theo cái lối của người ta. Cho nên đây ngài gọi là mang chiêu bài Phật giáo để bán tạp hóa ngoại đạo. Mang chiêu bài tức là bày cái tên, để cái tên cửa hiệu thì cái tên là Phật giáo, nhưng mà ở trong ấy, thì bán hàng thì lại hàng ngoại đạo, để cái tên Phật giáo thôi. C- còn cái việc tu hành ấy, thì lại là ngoại đạo. Nghĩa là người ta mượn đạo Phật để cho mọi người tin, nhưng mà người ta truyền bá cái đường lối thì lại không phải của đạo Phật. Thì những cái việc, những cái ông thầy này, họ không học kinh Phật, họ không tu theo đạo Phật, mà họ tu, họ có cái đường lối riêng của họ, rồi họ đem cái đường lối của họ, họ truyền bá, nhưng mà họ mượn cái tên của nhà Phật để cho mọi người tin. Những người này là thật tâm người ta cũng thiện, bởi vì người ta phát minh được ra những cái pháp môn tu mà người ta cho là có lợi ích, rồi người ta muốn cho mọi người cũng được lợi ích như người ta. Thế nhưng mà không may là người ta lại không chịu học Phật Pháp, người ta chẳng hiểu gì về Phật Pháp. Ý của cái tâm thì cũng tốt, muốn rộng truyền, nhưng mà trong đây ấy, e rằng cũng lại có người vì danh vì lợi mà cầu những cái truyền bá ra ngoài. Thì cái hại, cái tốt hay cái thiện hay cái xấu nó phải ở cái tâm người ta. Nhưng mà cứ việc làm ấy là việc làm sai. Tu mà lại không chịu theo ông thầy, theo tu theo đạo Phật mà lại không theo Phật, không theo Phật, không theo Pháp, không theo Tăng, rồi tự mình đặt ra một cái đường lối, rồi tự mình làm ông tổ mà truyền bá, thành ra nhiều người. Cái này như ở trong kinh Dược Sư có nói, chính tự mình đã lạc đường lại còn đưa bao nhiêu người xuống hố hiểm sâu. Cái lối tu của người ta, ta nói là điển, tức là người ta nói về trong cơ thể mình cũng có cái điện âm, điện dương, rồi người ta luyện những cái đó. Thì đây là một cái phương pháp của người ta, cũng có thể là có cái hay, nhưng mà mình không nghiên cứu tới, mình không biết, chỉ biết là đây không phải đạo Phật, thế thôi. Cũng có khi người ta niệm ra tiếng, cũng có khi người ta tưởng, người ta niệm thầm, nhưng mà cái lối niệm của người ta không cầm sâu chuỗi, người ta không theo hơi thở như chúng mình, mà người ta niệm theo cái vòng từ đơn điền ra sau lưng, rồi dọc theo xương sống và vòng lên trên đỉnh đầu, rồi lại từ ở trên đỉnh đầu xuống đơn điền thành một cái vòng tròn khắp người như thế, gọi là chuyển pháp luân. Thì cái này lợi hay là hại thì thầy cũng không có nghiên cứu cho nên không biết rõ, nhưng mà chỉ biết là cái người ta làm như vậy thì nó có cái chỗ là để nó cũng có cái định thần, người ta định thần. Nhưng mà chắc những người này là thường người ta có cái ý muốn mở luôn xa mấy cái gì đó của người ta, thì cũng là một cái người ta cũng có cái học riêng của người ta, mình không nghiên cứu, mình không biết. Mạch nhâm đốc theo ngoại phái. Ngoại phái tức là nhâm với đốc là chúng ta có cái hai cái mạch, có cái mạch máu đỏ và mạch máu đen ở cơ thể mình, nó có hai cái đường đi đấy. Thế thì người ta luyện những cái mạch ấy, cái này đây cũng là một cái môn học riêng của người ta, mình không có biết, mình không học thì mình không biết được. Chỉ biết là đạo không phải là pháp môn tịch độ của mình, mà là đường lối của những người, người ta có một cái môn học riêng về nhà thuốc y khoa, đã học về cái mạch máu và cơ thể, tức là thuộc về gọi là gì, đông y.
Có kẻ dạy phải nín thở niệm Phật luôn một hơi rồi nước ực nước bọt một cái, gọi là để củng cố chân nguyên.
Theo những vị này thì gọi là để củng cố chân nguyên. Chân nguyên tức là cái gốc chân thật. Đây là lại nói về đạo tiên. Cái mạch nhân đốc là của y đông, của y khoa là chữa thuốc. Còn đây cái chân nguyên này là nói chuyện về đạo tu tiên. Tu tiên người ta luyện cái nước bọt, người ta luyện cái nước bọt, bởi vì trong cơ thể mình cái, những cái này là đều là một môn học của người ta, đều có cái hay cả. Dở là ở cái người làm không biết cách mà không học đến nơi đến chốn thì nó thành là dở. Chứ còn cái tu tiên người ta cũng có một cái phương pháp, cũng cái môn học của người ta, cũng như là thuốc của Việt Nam mình, những cái môn thuốc thì rất hay, Nhưng mà mấy ông lang băm học liếu láo, chữa bệnh không đến nơi đến chốn, thì thành khiến cho cả một cái phương pháp khoa học ấy, nó bị suy sụp đi. Nhưng mà chê là chê cái người không biết cách, chứ không phải là chê cái pháp môn của người ta. Thì đây cũng thế, cái tu tiên của người ta là cả một cái, người ta, các vị này, người ta luyện cái nước bọt ở cái yết hầu của mình. Nó có một cái loại nước bọt rất là bổ, cho nên người ta biết cách luyện thì cái người sẽ sống lâu. Thế nhưng mà còn những người mà cứ học lỏm, mới biết qua loa rồi cứ mang ra mà đem để tu luyện theo kiểu của mình, thế nó thành hóa ra cái gì?
Có kẻ đem sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật bố khắp châu thân.
Này là cái cách người ta niệm Phật, người ta niệm từ trên đỉnh đầu, người ta niệm xuống trên chân, cũng là một cái cách để mà định thần, để cho khỏi bị vọng tưởng.
Thôi là cả các cô này mà như cái người người ta niệm Phật thế là ví dụ như cái tánh hoặc vô thường đến thì họ có được cái loại ích của cõi thanh không?
Thì cái việc làm của mỗi người, nhiều khi mình đứng bên ngoài mình ngó, mà mình không, chính mình cũng không biết chu đáo, mà mình phê phán thì cũng khó. Cho nên thầy nghĩ là mình chẳng biết đâu việc của người ta học. Chỉ có biết là nếu mà người ta học không đến nơi đến chốn, thì thành bây giờ mình tu thì mình cứ tu nguyên cái đường lối của mình. Ai muốn niệm Phật cầu vãng sanh, xin cứ đọc sách tịnh độ và tu về tịnh độ. Còn những cái cách thức này thì riêng của từng người, như là những người học về y học, những người học về đạo tiên, mỗi người ta có cái cách của người ta. Nếu mà người ta làm đúng thì chắc là người ta cũng được lợi ích. Nhưng mà có số đông đó là làm sai, chỉ có học lỏm rồi đi truyền bá láo. Thế cho nên những cái ấy là cái nguy hại. Còn cái việc với cái người ta thành tín, mà người ta tin Phật, mà người ta cầu vãng sanh, thì thầy nghĩ rằng nếu người ta thật tin và người ta có cầu vãng sanh thì người ta phải được vãng sanh. Người ta cũng có niệm Phật, dù là mình niệm Phật bằng sâu chuỗi hay niệm Phật bằng hơi thở, còn người ta thì niệm Phật vòng tròn ở trên thân cái kiểu nào đó. Nếu mà người ta có lòng tin thật sự và người ta tu không đến nỗi sai pháp thì người ta cũng được. Tiếp.
Có người là giải thích kinh A Di Đà theo ngoại thuyết như ao sen thất bảo là bao tử, bảy hàng cây báo là xương sườn, bát công đức thủy là máu tủy và các thứ nước không sạch trong thân. Những kẻ đã mượn Phật pháp để tu theo ngoại đạo này đâu phải là chánh tín, làm sao được vãng sanh giải thoát?
Cái này là cái lối giải thích của những người không biết gì, bả đâu nói đấy thì ta khỏi bàn. Minh bạch, những người mượn Phật pháp để tu theo ngoại đạo đó, người ta đã không có chánh tín thì làm sao được vãng sanh giải thoát? Tiếp.
Ngoài những kẻ ngoại đạo nương bóng Phật pháp, còn lại là những vị đệ tử chánh thức của Phật. Trong đây có nhiều vị tuy tin hiểu pháp Phật, công nhận lời Phật dạy môn này, song tịnh độ không phải là tâm nguyện sở thích của họ, nên họ tu theo các môn khác. Những người này đều là những bậc tu hành chân chánh trong Phật pháp, song cũng có một ít người vì học theo giáo lý của các tông phái khác, không hiểu sâu về tịnh độ, là do tư tưởng môn đình, chẳng những không tin tịnh độ tông còn sanh lòng quỷ bán.
Do tư tưởng môn đình mà sanh lòng phỉ bán, câu này là thế nào? Các con vẫn thường có nói tổ đình, môn đình, tức là cái chốn để cho cả tông môn quy về. Vị này có tư tưởng môn đình, tức là có cái tâm phân chia tông phái. Có học Phật pháp nhưng mà ta không học về môn tịnh độ, người ta lại không hợp cái pháp môn này tu này, cho nên người ta chỉ học theo cái pháp môn của người ta thôi. Người ta chẳng biết gì về tịnh độ cả. Thế nhưng mà đã không biết gì thì thôi, lại còn đem phỉ báng nữa. Thì tại sao? Tại sao người ta lại phỉ báng? Đây là những người này là cũng là học Phật pháp, nhưng mà ta chỉ nghiên cứu cái pháp môn của người ta, cho nên ta chẳng hiểu gì đến tịnh độ cả. Cho nên ta thích trong cái bên ngoài của pháp môn tịnh độ. Như ban nãy vừa nói, ta thấy có mấy ông già bà cả cứ chuyên ngồi niệm Phật, ta thấy cứ đợi lúc lâm chung rồi mới kéo nhau đi niệm Phật. Thì người ta cho là cái pháp môn của mấy ông già bà cả, của những người yếu hèn, của cái pháp môn chỉ lo cái chết không lo cái sống. Đấy. Thế là người gọi là người ta phỉ báng. Thì người ta không nghiên cứu cái tâm tịnh độ, người ta chẳng hiểu gì đến tâm tịnh độ, mà người ta lại học pháp môn của người ta, mà người ta là người ở trong Phật Pháp, cho nên người ta không chấp nhận những cái việc nó trái với cái giáo lý của người ta. Thế cho nên là người ta không bằng lòng, ta phỉ báng. Thành là cứ chính trong đạo Phật, cái tông phái này lại muốn hạ cái tông phái kia xuống để nâng cái tông phái mình lên. Tiếp.
Lệ như có người theo thiền tông, mới tu học thiền chưa bao lâu đã phản đối niệm Phật. Họ đâu biết rằng nhiều bậc đại đức cao tăng khi xưa như các ngài Vĩnh Minh Thiền Sư, Tử Tâm Tân Thiền Sư, Thiên Y Hoài Thiền Sư, Viên Chiếu Bản Thiền Sư, Từ Thọ Thâm Thiền Sư, Nam Nhạc Tư Thiền Sư, Pháp Chiếu Thiền Sư, Tịnh Yếu Thiền Sư, Tịnh Từ Đại Thông Thiền Sư, Thiên Thai Hoài Ngọc Thiền Sư, Đạo Trân Thiền Sư, Đạo Xứ Thiền Sư, Tỳ Lăng Pháp Chân Thiền Sư, Cô Tô Thu Nạp Thiền Sư, Bắc Nhàn Giảng Thiền Sư, Thiên Mục Lễ Thiền Sư, vân vân, là những vị siêu xuất bên Thiền Tông. Sau khi tham ngộ được minh tâm, kiến tánh, đều quy hướng về tịnh độ. Những vị này đối với thiền, họ là bậc đại tri thức, văn hóa về tâm môn. Đối với tịnh, họ là bậc danh đức khuyên dạy niệm Phật. Điều này có thể chứng minh tịnh độ và thiền đều không chướng ngại nhau. Hà tất phải đem lòng quỷ báng? Lại như một vị cao tăng mới thị tịch gần đây là Hư Vân Thiền Sư, ai cũng nhận là bậc siêu ngộ. Nhưng khi ở thiền đường thì Ngài giảng về đạo lý tham thiền, ở niệm Phật đường Ngài lại khuyên dạy về niệm Phật. Với môn tịnh độ, chẳng những Ngài không phản đối mà lại còn tán dương. Vậy thử hỏi những người vừa mới tu thiền đã dội bát niệm Phật, sự học hiểu và công phu hành trì có bằng các bậc đạo sư cao đức trên đây chăng? Lại như những người theo Duy Thức Tông, mới học Duy Thức chưa bao lâu đã phản đối niệm Phật. Họ không biết rằng vị đệ nhất tổ sư khai sáng về Duy Thức Tông ở Trung Hoa là Ngài Huyền Trang, mà hiện nay họ đang thừa học, đã không phản đối lại còn truyền dương môn niệm Phật. Bằng chứng là khi Ngài thỉnh kinh ở Ấn Độ về, có đem theo quyển kinh A-di-đà bằng Phạn văn, dịch thành Tân Bản, nhan đề là Xưng Tán Tịnh Độ Nhiếp Thọ Kinh. Cho đến vị tổ thứ hai bên tâm Duy Thức là Khuy Cơ Đại Sư cũng trứ tác thành một quyển A-di-đà Kinh Sớ và ba quyển A-di-đà Kinh Thông Tán Sớ. Và Thái Hư Đại Sư, một vị cao tăng cận đại ở Trung Hoa, mọi người đều công nhận Ngài là bậc thạc học trung hưng về Duy Thức Tông. Nhưng khi có người tu tịnh độ thỉnh Đại Sư chỉ dạy thì Ngài cũng giảng thuyết về niệm Phật. Những lời khai thị về tịnh độ tâm của Ngài cho đến bảy thiên mà hiện nay chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc có ấn bản lưu hành. Thế thì biết những bậc cao đức bên Duy Thức Tông chẳng những không bài bác tịnh độ mà trái lại còn hoằn hóa tán dương. Xin thử hỏi, những người học Duy Thức chưa bao lâu mà phản đối tịnh độ, sự học vấn tu trì có bằng các bậc tiền bối đó chăng? Bước đầu vào cửa tịnh độ cần có sự tinh hiệu chính xác. Nếu thiếu đức tin, làm sao phát nguyện và hành trì? Như trên thử xét qua, ta thấy đại lược có ba hạng người gây sự giảm phá cho giáo thuyết tịnh độ. Một là hạng người thế gian không tin nhân quả, Phật Pháp nên quỷ bán niệm Phật. Hai là hạng tu theo bàn môn, lạm dụng hình thức Phật Pháp, chỉ dạy niệm Phật theo lối sai lầm. Ba là những người trong chánh Pháp, sự nhận thức đối với môn tịnh độ còn nông cạn đơn sơ,